This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Đời sống và sức khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào bác sĩ.
Xin chào quý vị thính giả và chào Minh Nhung.
Dạ vâng, và chương trình Đời sống và sức khỏe vẫn được thực hiện 2 tuần một lần vào lúc 12 giờ 40 phút mỗi thứ hai. Và trong chương trình này thì nếu như quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến sức khỏe, mong quý vị gọi vào với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh, thì trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì theo như một cái cuộc thăm dò mà Minh Nhung có ở đây đó, thì tại cứ ước tính là những người mà có tuổi, trong độ tuổi từ 65 cho đến 75 á, thì cứ khảo sát là cứ một trong ba người Mỹ thì là có một người bị bệnh lãng tai. Dạ vâng, thì trong buổi ngày hôm nay, mình mời bác sĩ chia sẻ về đề tài này ạ.
Hôm nay thì đề tài mình nói chuyện là vấn đề lãng tai ở những người hơi lớn tuổi một chút. Thì mình thấy đó, như Minh Nhung nó nói đó, thì trên 65 tuổi đó sẽ có khoảng 30% là bị lãng tai. Còn trên 50 tuổi là đã bắt đầu có thể có triệu chứng lãng tai rồi. Ở 50 tuổi trở lên đó thì sẽ có khoảng 26.7% là có bị lãng tai. Còn cái tỷ lệ này sẽ tăng theo tuổi. Nếu mà trên 75 tuổi thì cái mức độ lãng tai nó sẽ là 47%. Thì như quý vị đã thấy đó, thì rất là thông thường ở những người càng lớn tuổi thì càng bị nhiều. Thì ở đây là có một cái câu chuyện tôi được đọc ở trên một cái tạp chí, nói về một bà cụ 86 tuổi đã bị lãng tai một cách cũng nặng rồi, và tới bác sĩ gia đình để mà theo dõi về tình trạng tiểu đường của cụ, và cụ cần phải chích insulin đó. Thì người chồng đi theo, thì người chồng đã có than phiền là gần đây thì cũng khó khăn để mà giúp trong cái việc điều trị tiểu đường và những cái nhu cầu hàng ngày của bà vợ, và cần là phải có những cái sự giúp đỡ khác, nhưng mà insurance thì nó không có trả, insurance không có cover cho home health hoặc là những cái y tá tới nhà, hoặc là họ cũng không có thể bỏ tiền túi ra để kêu y tá tới nhà để giúp. Do đó đó, để nhờ một người social worker, là một người nhân viên xã hội đó, thì cái cô nhân viên xã hội này đó sẽ đã giúp để mà đặt để đưa bà cụ này vô một cái nursing home, là một cái viện dưỡng lão. Và 2 tháng sau đó đó thì người chồng trở lại với lại bác sĩ gia đình đó, thì ông chồng này cũng cảm thấy rất là buồn và nói là ông đã sai lầm, đã đưa bà vợ vào nursing home á, là vì bà vợ vào đó là bà vợ hoàn toàn đổi khác, tại vì bà cụ không có được cái việc nghe nó không có được tốt đó, do đó bà cụ đã bị tách biệt ra khỏi cái xã hội xung quanh, ngay cả tiếp xúc với lại cái người nhân viên, những nhân viên ở trong viện dưỡng lão đó cũng có vấn đề rắc rối, và có lần bà cụ đã phải bị đưa vào cấp cứu, tại vì bà cụ nói, người ta tưởng bà cụ nói sản và đem bà cụ vào bệnh viện. cái đó là do một cái sự kiểu như là nói chuyện mà hai bên không có hiểu nhau và cụ không có nghe được rõ, do đó bà cụ người ta nói một đằng bà cụ trả lời nẻo. Và bây giờ là rốt cuộc tới kết quả là bà cụ là thu rút mình vô cái phòng riêng của bà cụ và cụ không có tiếp xúc với ai nữa. Và cái tình trạng càng ngày càng nặng. Thì cái đây là cái trường hợp rất là thông thường ở những người lớn tuổi đó. Do đó đó, cái việc mà chăm sóc cho những người lớn tuổi đó thì nó đặt lên cái người bác sĩ gia đình đó một cái vấn đề rất là quan trọng để mà chẩn đoán cái việc hearing loss ở những người mà lớn tuổi đó. Những người lớn tuổi thường thường người ta nhiều khi người ta lãng tai mà người ta phủ nhận cái việc mình bị lãng tai. Thì quý vị nên đi bác sĩ gia đình, và mỗi năm đó thì bác sĩ gia đình sẽ làm một cái test để kiểm tra cái chức năng nghe của quý vị một năm một lần, tối thiểu là một năm một lần, là để phát hiện ra là các cụ có bị lãng tai hay không. Thì nếu mà các cụ mà bị lãng tai đó thì sẽ làm cái xét nghiệm kế tiếp á, là sẽ được gửi tới một người chuyên về đo tai, đo cái độ thính lực, và sẽ giúp quý vị có những cái máy trợ thính á, để đeo vô. Thì sẽ giúp quý vị có cái khả năng mà giao tiếp với xã hội xung quanh tốt hơn, để mà tránh những cái biến chứng sau này. Thì mà khi mà những bác sĩ mà nói chuyện, hay là những nhân viên y tế mà nói chuyện với các cụ đó, thì nói chuyện là phải mặt đối mặt và mắt nhìn được vào mắt, và nói rõ ràng và chậm, thường phải nói to, và để cho các cụ dòm được cái miệng của mình để coi cái miệng mình mấp máy á, thì các cụ có thể đọc được cái gì mình nói. Và khi mà cũng nên nốt cho trong cái chạt cái hồ sơ của các cụ đó là những cụ này là có bị hearing loss, bị lãng tai.
Dạ vâng. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh là cựu bác sĩ của Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Bora Study 5 Family Practice, địa chỉ phòng mặt là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135, Arlington, với số điện thoại là 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern, và trong chương trình này một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Mình nhung mời quý vị gọi vào. Và mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello, chào cô Minh Nhung.
Minh Nhung xin chào, xin được biết quý danh.
Tôi là chú Nguyên ở bên Forward, và xin chào bác sĩ.
Dạ, xin chào chú Nguyên ạ.
Vâng, tôi vừa nghe cái này thì rơi trúng trường hợp của tôi, tức là tôi cũng ngấy ngáng lâu rồi. Nhưng mà mình thường nghĩ, và bác sĩ nói câu tôi rất kinh ngạc, đó là tôi bao nhiêu năm có insurance tư, cũng như bây giờ có Medicare for everything, nhưng mà không bác sĩ nào mà thử cái test như bác sĩ vừa nói hết. Nhiều năm rồi. Thì cũng là tình cờ thôi, thấy nó ngấy ngáng quá rồi, mà ra hơi công cộng á, mà mình cứ quách quách hoài thì nó kỳ. Vì thế thôi mới đi khám. Tôi đi khám cái tai, và bác sĩ tai người Mỹ, thì họ cho biết là nặng rồi, một bên nặng rồi. Tức là họ chỉ cho thì là bây giờ phải đeo. Thì họ chiều nay lúc 3 giờ thì tôi sẽ gặp lại để họ cho biết cái giá, tại vì chương trình y tế họ trả cho $1,000. Còn không biết cái kia thì mình phải trả bao nhiêu. Thì tôi hỏi bác sĩ là nếu mà mình phải nhét cái cục vô tai, tôi chọn cái đồ nhét cho tai, chứ tôi không chọn cái đồ đeo tòng theo phía ngoài. Tại vì tôi thấy bạn tôi mà đeo tòng phía ngoài, bế cháu nội cháu ngoại nó giật rớt không à. Thành ra là nhét vô tai, thì khi mà làm như vậy á, là cái tai một bên thì nghe ok. Nghe được ví dụ như là 5 trên 10 đi. Còn cái tai kia chỉ nghe được gọi là 1/10 thôi, thiếu người ta như vậy. Thì khi mà làm như vậy, chút xíu tôi sẽ gặp bác sĩ tai vào lúc 3 giờ. Thì theo bác sĩ là mình phải đeo luôn hai bên hay là mình chỉ nhét cho một bên nha bác sĩ?
Thật ra đó thì chú, nếu mà chú đeo được hai bên thì tốt hơn.
Ừ.
Nhưng mà vì cái giá của cái hearing aid ấy, cái máy trợ thính nó cũng mắc đó, cho nên nó sẽ có một, nếu mà chú, nhưng mà tùy theo chú mất thính lực cả hai bên hay là một bên. Nếu mà chú mất cả hai bên mà hai bên cùng mất nặng thì nên đeo cả hai bên ạ.
Tôi thì mất một bên thì nghe bình thường, nghe cũng được cỡ 4/10.
Dạ.
Tức là 6/10, xin lỗi, tức là 10 phần thì mình nghe được 6 phần.
Dạ.
Chỉ trừ nói rầu rì quá thì nó nghe thôi.
Mà còn đàn bà thì
nó nói nhỏ, mà nói lớn thì mình nói nhỏ mình nó nghe thì nó hét lên, nó phiền lắm.
Dạ.
Thành ra một bên kia đó thì chỉ nghe được cỡ 2/10 thôi.
Dạ.
Vì thế tôi dự trù á, cái tầm tay tiền bạc của mình thì đã ở nhà rồi, đâu có làm việc.
Dạ.
Vì thế bây giờ bà cho biết á, là mình có được 1.000 đồng nhà nước cho, và bà gọi cho bên Cali á, mà nơi đó làm cái đó, thì hôm thứ Bảy á, là họ không có làm việc, lúc đó mới 3 giờ mà họ không làm việc rồi. Thì bà hẹn 3 giờ sẽ gặp lại, bà cho biết cái giá. Thì dạ, thì theo như bác sĩ là nếu mà cái tai mà mình chỉ nghe được 2/10, mình chỉ nghe có 2/10 thôi, thì mình đeo cái bên đó thôi, còn bên kia chắc đâu có cần, phải không bác sĩ?
Dạ, thì nếu mà cái khả năng tiền bạc hạn hẹp thì mình làm trước cái bên mà 2/10 đi chú. Tại vì một tai mình cũng đã có thể mình nghe được rồi.
Đúng.
Chỉ có khi nào mà cái người nào người ta nói vào cái lỗ tai bên kia đó, thì mình chỉ có cái tai bên 6/10 nó chịu thôi đó.
Đúng.
Thì
đúng,
cái lúc đó thì cái sóng âm thanh nó không có qua được cái bên cái tai bên 2/10. Thì lúc đó là chú chỉ nghe được chút chút thôi, không có nghe được nhiều nữa. Nhưng mà thường những cái âm thanh xung quanh á, nếu mà những cái âm thanh mà nó không có chữ đi vào một phía đó chú, thì chú chỉ cần một cái ở bên tai 2/10 là chú đã có thể nghe được rồi. Yeah.
Như vậy thì xin lỗi bác sĩ, cái chuyện này nó hơi tò mò một chút, thì cái đó nó mắc không bác sĩ?
Cái hearing aid á, cái giá nó sẽ thay đổi tại tùy, cũng như là tùy chất lượng đó chú. Thì nó sẽ di chuyển từ xê dịch từ 500 cho tới 5.000 một cái.
Ồ. Dạ, tức là 500 cũng có và 5.000 cũng có, phải bác sĩ?
Dạ vâng, dạ vâng.
Ok, vậy thì tôi chắc chọn là hơi tí tí thôi, tiền thôi.
Dạ vâng.
Miễn là đeo cho nó có thời trang chút thì bác sĩ, chứ để mà đi trình chứ đáng. Cứ quay bên này qua bên kia thấy xóa bộ.
Dạ, dạ vâng, đúng vậy.
Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn cô trên đài.
Cảm ơn chú Nguyên.
Anh Nhung cảm ơn cái câu hỏi rất là rõ ràng, mạch lạc, mà cũng không kém phần xúc thích của chú Nguyên. Và cũng liên quan đến câu hỏi này thì mình có một thắc mắc là ngoài cái việc mà ngoài cái việc là mình đeo máy để mà cải thiện cái khả năng nghe, thì mình có thể điều trị được không ạ? Ví dụ như là về thuốc hay là giải phẫu chẳng hạn.
Có đó, nếu mà, nhưng mà cũng phải tùy cái nguyên nhân nữa. Thường nếu mà cái nguyên nhân mà nó do cái dây thần kinh á, thì có những người ta đã có thể đặt, người ta gọi là cochlear implant. Người ta implant một cái bộ phận, một cái chip ở trong não đó. Và nó gắn một đầu ở trong não và một cái thì gắn ở ngoài, nó có hai đầu. Thì cái đó là phẫu thuật đó, thì nó không phải là máy trợ thính. Cái đó là mổ được đó.
Dạ.
Thì tùy trường hợp bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định để làm hearing aid thôi, hoặc là phải mổ.
Dạ. Và một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Và quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi ngay bây giờ. Và quay trở lại với căn bệnh là lãng tai mà bác sĩ trình bày ngày hôm nay, thì ngoài cái yếu tố như là người già, như bác sĩ nói, trên 65 tuổi thì có nguy cơ bị lãng tai nhiều. Thì mình Nhung cũng thấy rằng là với cái sự phát triển của khoa học công nghệ ngày hôm nay, thì với một cái chiếc máy nghe nhạc di động nhỏ thôi, người ta cũng có thể mang theo bên mình cả một cái giống như là một cái âm thanh của một rạp hát như vậy. Thì đằng sau cái tiện nghi đó là việc sử dụng những thiết bị này đã dẫn tới cái mối nguy hiểm, đó là giảm thính lực, không chỉ người già mà người trẻ nữa. Thì không biết hôm nay bác sĩ có trình bày về cái nguyên nhân mà cũng như là cách điều trị đối với những người trẻ hay không ạ?
Cái vấn đề mà lãng tai mà ở người trẻ đó thì cũng có. Thì thường gặp, mà tôi thường gặp nhất ở phòng mạch đó là do cái nguyên nhân dẫn truyền. Tức là ráy tai nó bít hai cái lỗ tai đó. nó rẽ tai, nó đặc mà nó cứng quá, nó khô, nó bít hai bên lỗ tai và nó làm giảm cái dẫn truyền, thì nguyên nhân đó là thường gặp nhất. Còn cái nguyên nhân mà như Minh Nhung nói đó là đi những cái concert, những cái buổi hòa nhạc mà người ta đánh trống đùng đùng đùng, người ta vặn âm thanh quá to, hoặc là những người công nhân, người ta làm trong những nhà máy có tiếng động quá lớn, thì nó sẽ làm lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng lên những cái dây thần kinh thính giác và nó sẽ làm cho bị lãng tai.
Và thậm chí là mình đeo những cái headphone cũng ảnh hưởng rất
đúng
nhiều
vậy,
đúng
không ạ? À. Thành ra những cái headphone bây giờ người ta sẽ có lúc nào trong cái cuốn mà hướng dẫn đó của cái máy nghe nhạc đó, người ta cũng cho cái mức độ tối đa để mà nghe là bao nhiêu decibel đó, thì mình chỉ được nghe tới đó thôi. Người ta khuyến cáo không nên nghe hơn, không có nên vặn lớn hơn, và mình có thể, đối với những đứa con nhỏ đó, mình có thể set cái limit để nó không có vượt quá cái số decibel cho phép của cái máy nghe nhạc đó nữa.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì còn vẫn còn một số các yếu tố nguy cơ khác, và trước khi bác sĩ đến với những cái yếu tố nguy cơ khác thì mình Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Chào Thi Nhung.
Dạ vâng, mình Nhung xin chào và xin được biết quý gia nè.
Mình Nhung, dạ, cô Dạ Nguyễn. Chào bác sĩ đây nè.
Dạ, chào cô.
Tôi có một cái vấn đề về cái lỗ tai nó như vậy. Cũng mấy bữa nay nó cứ bị bùng tai, giống như kiểu mình đi máy bay đó bác sĩ đây nè.
Yeah.
Giống như mình đi máy bay nó thì bị bùng tai mà nó cứ bị như vậy rất là thường. Nó bị như vậy xong cái phải bịt cái lỗ tai lại, bịt cái lỗ mũi lại rồi blow nó để cho nó clear, nhưng mà nó cứ bị đi bị lại, bị đi bị lại. Như vậy là cái vấn đề gì thưa bác sĩ đây nè?
À, dạ xin lỗi, cô bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ 50, ngoài 50.
Dạ, vậy dạ, xin phép cho em gọi chị.
Dạ. Cảm ơn, trẻ là em tưởng tượng tí nữa rồi.
Dạ. Bây giờ đó thì tức là chị bị hay bị ù tai và
dạ đúng rồi.
Như là đi máy bay vậy đó.
Bịt dạ.
Lỗ tai mà nó chỉ xảy ra một bên hay là cả hai bên?
À, cái đó chỉ một bên trái thôi mới lạ kỳ. Dạ.
Ok. Thì cái bệnh ù tai đó nó cũng rất là thường gặp ở nhiều người. Nó thường là do rối loạn cái khả năng của cái ống, cái một cái vòi, người ta gọi là vòi Eustache, nó nối giữa miệng với lại cái lỗ tai trong á chị. Nó ví dụ như chị đi máy bay, chị thấy người ta hay nghe singum á, để cho cái vòi đó nó đóng mở, nó sẽ cân bằng được cái áp suất ở bên ngoài với lại giữa tay tay ngoài với lại tay trong, thì nó sẽ không có bị đau lỗ tai đó. Thì em nghĩ là có thể cái vòi này của chị nó bị nghẹt hay bị ù.
Và... xin lỗi bác sĩ, xin lỗi bác sĩ đây nè. Tại nãy bác sĩ vừa mới nói là nó có liên quan đến cái miệng, dây thần kinh ở miệng đó, mà bây giờ là mình đang bị cái răng nó hơi khó chịu đó. Không biết cái đó nó có làm như vậy hay không.
Như vậy chị phải đi check coi có bị thêm một yếu tố nhiễm trùng nó đóng góp thêm vào không. Còn em ở đây em nói là vấn đề ù tai mà ở những người hoàn toàn không có nhiễm trùng răng miệng gì hết á. Thì tại vì nhiễm trùng nó cũng có thể làm viêm cái ống của cái vòi này đó. Thì nó cũng có thể gây ù tai nữa. Và chị thí dụ mà ở bị đường tai mũi họng, chị bị congestion, kiểu như là sổ mũi, nghẹt mũi này kia đó, thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái lỗ tai, thì chị cũng sẽ bị người ta gọi là giống như viêm tay giữa mà thanh dịch đó chị. Nó không có mũ hẳn, mình nó viêm tay giữa thanh dịch thôi, có nhiều, nó quá nhiều cái chất dịch ở trong hệ thống tai mũi họng và nó sẽ làm cho chị bị ù tai nữa. Cho nên đó, em nghĩ chị cứ đi bác sĩ gia đình để check, người ta check coi cái nguyên nhân nó ở đâu đó, tại phải coi check hết cái đường tai mũi họng nó liên quan với nhau á chị.
Thì mình làm hẹn rồi thứ tư này thì sẽ đi đó, nhưng mà hỏi trước bác sĩ coi tại sao nó như vậy. Thôi thì là vậy thôi.
Cứ đi bác sĩ gia đình đi, nghe người ta nghe check hết cái đường tai mũi họng á, tại vì dị ứng cũng là một nguyên nhân gây ù tai nữa.
Thì cái đó mình có dị ứng uống thuốc hay dị ứng Zyrtec hàng ngày? Đúng rồi.
Thì dị ứng cũng là một nguyên nhân nữa đó.
Dạ, như vậy có chữa được không bác sĩ đây nữa?
Thì chị, nếu chị uống thuốc đều thì có thể chữa được. Với lại Chị coi có những nguyên nhân gì khác không? Có thể cần uống thuốc trụ sinh đó. Chị nói chị có nhiễm trùng bên đường miệng nữa.
Dạ đâu, miệng đâu có bị nhiễm trùng nó đi
chị
nha tỷ đâu.
Chị bị nhiễm trùng bên răng phải không?
Nà, dạ nó đã hơi đau đau thôi chứ không có nhiễm trùng thì mình không biết.
Dạ thì chị cứ đi bác sĩ bên để người ta check hết đường tai mũi họng coi sao.
Dạ ok, vậy cảm ơn bác sĩ đây nè. Rất là nhiều. Cảm ơn cô Minh Nhung nha.
Dạ vâng, Minh Nhung cũng cảm ơn cô đã gọi vào. Và một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, Minh Nhung mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi mà quý vị thắc mắc liên quan đến sức khỏe của mình. Và thưa bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh, thì những nãy giờ bác sĩ cũng có chia sẻ đến những cái yếu tố như là yếu tố nguy cơ như là bị lãng tai do lão hóa, do tiếng ồn ở nơi làm việc hoặc là tiếng ồn giải trí. Thì ngoài những yếu tố đó thì bác sĩ có nghĩ rằng là cái bệnh nghe kém hay gọi là bệnh lắng tai đó, nó không chỉ là một cái phiền toái nó đi kèm với tuổi tác mà nó còn có thể là dấu hiệu của một số bệnh nghiêm trọng hay không ạ?
Có đó, Minh Nhung. Đó là lý do mà ví dụ như là những người trẻ mà tự nhiên bị mất thính lực đột ngột đó là nên phải đi bác sĩ gia đình ngay lập tức. Tới bác sĩ gia đình thì thường bác sĩ gia đình có cái máy để mà đo thính lực đó, đo liền tại chỗ coi mình có đúng là mình bị mất thính lực bên cái tai bên đó hay không. Tại vì có thể là một biểu hiện của một trong những bệnh nghiêm trọng. Nếu cần thì có thể phải làm MRI hoặc là CAT scan, MRI của cái đầu hoặc là CAT scan của cái xương ở màng tang ở cạnh lỗ tai đó, để coi tìm những nguyên nhân khác, phải hỏi bệnh sử kỹ xem có thể là có những cái tiền căn hồi trước người ta có bị chấn thương ở đâu không, có bị đụng xe hay không, có những cái dấu hiệu thần kinh định vị ở đâu hay không, hoặc là có bị những cái bệnh tai mãn tính, khám kỹ rồi đo lỗ tai, rồi có thể phải đi chụp hình thì để tìm những cái nguyên nhân nếu mà mình bị mất thính lực đột ngột. Có thể cần thử máu ở một vài bệnh nữa, tại vì thí dụ như là bệnh giang mai nó cũng có thể làm mất thính lực. Một cái bệnh gọi là sarcoidosis cũng có thể làm có làm bị giảm thính lực. Có những cái bệnh như nhiễm HIV, ngay cả thí dụ như những quý vị mà làm ở trong môi trường có chất chì, mình bị ngộ độc chì thì cũng có thể dẫn tới bị bất thình lình bị mất không có nghe được nữa. Theo hoặc là viêm màng não chẳng hạn cũng là một bệnh nghiêm trọng. Do đó là nếu mà bất kỳ một người trẻ nào mà bị mất thính lực đột ngột là phải đi bác sĩ gia đình ngay lập tức. Tại vì thường ở người già người ta mất thính lực thì cái tiến triển nó từ từ, nhưng mà ở người trẻ thì nó xuất hiện đột ngột, cấp tính và nó tiến triển rất là nhanh. Nếu mà mình mà chậm là mình sẽ không có trở tay kịp để mà phục hồi lại cái khả năng thính giác nữa.
Dạ vâng, có nghĩa là nếu như mà mình phát hiện sớm thì cái khả năng mình phục hồi vẫn có thể được, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Dạ vâng, và bên cạnh những yếu tố nguy cơ như là nãy bác sĩ có nói, lão hóa, di truyền, tiếng ồn nơi làm việc, tiếng ồn giải trí, thì một số những vị mà đang một căn bệnh nào đó thì có những dùng những cái thuốc uống, thì những cái thuốc này, những cái thuốc nào về nó có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe của mình ạ?
Cũng có một số thuốc trụ sinh á, khi mà mình điều trị trụ sinh á thì cũng phải cẩn thận, tại vì có một số thuốc nó sẽ ảnh hưởng lên khả năng thính giác của mình. Cho nên khi mà mình uống thuốc, ví dụ như là uống được chích thuốc trụ sinh gentamicin chẳng hạn, thì cái thuốc đó là thuốc độc lên cái dây thần kinh thính giác. Ở một số người đó nó sẽ bị mất thính giác. Rồi một số thuốc uống nó cũng có khả năng làm mất thính giác nữa. Thì bất cứ thuốc nào nó cũng có tác dụng phụ, nhưng mà nó chỉ xảy ra ở một số người thôi, chứ không phải là xảy ra ở tất cả các người, mà tất cả mọi người dùng cái thuốc đó. Cho nên khi mà mình xài một cái thuốc gì mới mà mình thấy là cái khả năng thính giác của mình nó có thay đổi đó, là mình phải đi hỏi bác sĩ liền. Như là nhiều khi aspirin, những thuốc mà ở ngoài chợ như aspirin, ibuprofen, nó cũng có thể làm cho mình giảm thính lực. Nếu mình ngưng thuốc đó thì có thể là cái thính lực của mình trở nên tốt hơn.
Dạ vâng. Bác, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Đana Huyền Mỹ Đinh. Và chương trình cũng chỉ còn một vài phút cuối nữa thôi, với số điện thoại 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào nếu như quý vị có những thắc mắc gì về sức khỏe của mình. 817-899-4110. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì qua những trình bày từ nãy đến giờ của bác sĩ thì cũng thấy rằng là cái bệnh mà nghe kém đó, nó có thể ảnh hưởng rất là đáng kể cái chất lượng sống của mình. Vậy thì cái cách mà để mình phòng chống căn bệnh này như thế nào ạ?
Nói tới phòng chống thì cũng hơi khó. Tại vì có một số cái mình có thể phòng được. Thí dụ giống như là những tiếng động. Thì mình ở, thí dụ ở nơi làm việc mà có tiếng ồn thì mình có thể mình đeo những cái dụng cụ đó, đeo mình tâm bịch để mà chặn cái tiếng ồn á, để bảo vệ tai mình chẳng hạn. Hoặc là nghe nhạc thì mình không có nghe nhạc to quá. Thì những cái đó là mình có thể phòng được. Nhưng mà thí dụ như là những bệnh nhiễm trùng thì mình không có phòng được rồi nè. Hoặc là những cái bệnh di truyền, những cái thuốc uống hoặc là chấn thương này kia thì mình không có thể nào mình tránh được. Nó xảy ra là nó xảy ra thôi.
Dạ vâng, và để liên tục chương trình thì mình Nhung mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello, dạ, cho em hỏi thăm bác sĩ chút. Và em có đứa nhỏ mà nó bị allergy ấy, nhưng mà nó uống thuốc allergy, nhưng mà sao cứ tới mùa allergy này nó bị ra ngoài à. Nó chạy, có nhiều khi nó chạy nhiều lắm. Và bác sĩ gia đình thì cứ nói là nó đi rồi nó hết thuốc mũi, mà nó chảy máu ấy thôi thì
không biết là bác sĩ có nghe rõ hay không ạ?
Không nghe rõ được đoạn sau, chỉ nghe rõ được đoạn trước là một cháu nhỏ bị allergy và bị chảy máu cam hoài, rồi phần sau thì nghe không rõ.
Dạ, cái cách phòng chống và chữa trị như thế nào ạ?
Phòng chống
và
chữa trị.
Dạ vâng.
Ok. Chị ơi, xin lỗi, cho hỏi cháu bé được bao nhiêu tuổi ạ?
Dạ, cháu 9 tuổi
rồi. 9 tuổi rồi. Ok. Cái allergy đó thì nếu mà cháu chảy máu cam thì cái cấp cứu đó ngay lập tức thì giống như là bác sĩ gia đình của chị nói là phải bịt cái mũi nào mà bên nào chảy máu đó. Còn để phòng ngừa đó thì chị có thể xin bác sĩ gia đình một loại thuốc xịt mũi, một cái thuốc mà bơm vô mũi đó. Thì cái những cái thuốc đó đó nó sẽ có tác dụng chống viêm, sẽ làm cho những cái mạch máu viêm ở trong lỗ mũi nó sẽ bớt đi chị, thì nó sẽ đỡ bị vỡ và đỡ chảy máu hơn. Và cho cháu uống những loại thuốc uống trị dị ứng. Còn nếu mà nặng quá đó thì nên đi bác sĩ gia đình để chích allergy shot. Và nếu mà phòng ngừa mà để cho dứt hẳn đó thì chị nên đi cho cháu thử máu, hoặc là đi bác sĩ allergy chuyên về allergy để thử coi cháu dị ứng với chất nào để mà tránh hẳn cái chất đó đi.
Chị, em muốn hỏi một câu hỏi, nếu mà cứ uống thuốc allergy mà uống hoài hoài quanh năm như vậy thì có nguy hiểm gì không
nha?
Dạ vâng, bác sĩ có nghe rõ không ạ?
Dạ nghe. Cái thuốc allergy đó, tùy loại thuốc mà chị có thể được uống được lâu dài hay không. Cái những thuốc allergy mà chỉ có chất antihistamine không á thì chị uống có thể uống lâu dài hơn. Còn những loại thuốc mà nó phối hợp antihistamine cộng với lại decongestant là những thuốc co mạch á, thì chỉ uống một thời gian ngắn thôi chứ không có uống được kéo dài. Và nó khi mà sau một thời gian ngắn mà khi ngưng thuốc đó, hoặc là xài lâu dài quá đó, thì nó sẽ bị một cái phản ứng rebound lại đó, sẽ nó co mạch rồi một thời gian nó sẽ bị giãn mạch, nó bị cái phản ứng ngược lại đó. Cho nên nó sẽ nhiều khi cái triệu chứng nó sẽ bị tái phát, mà tái phát còn nhiều hơn nữa. Do đó nếu mà cháu cần uống lâu dài đó thì chỉ uống những thuốc mà chỉ có một thành phần antihistamine thôi. Còn những cái thuốc ví dụ như có decongestant hoặc là những thuốc mà có steroid thì không có uống lâu được.
Thế nhưng mà cháu nó uống Zyrtec cái này allergy xong thì cái đó được không chị?
Zyrtec thì chị uống cái Zyrtec không á thì được, còn nếu mà chị uống cho cháu uống cái Zyrtec mà có chữ D ở phía sau đó thì không có uống kéo dài được.
Dạ. Yeah. cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
Dạ vâng, không có gì, cảm ơn chị.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn chị đã gọi vào để tham gia chương trình. Và quay trở lại với căn bệnh lãng tai thì những cái biện pháp phòng chống thì như bác sĩ cũng có nói đó, mình hạn chế tiếng ồn. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái bác sĩ có nghĩ rằng cái việc mà dinh dưỡng của mình có ảnh hưởng phần nào đến bệnh lãng tai hay không ạ?
Việc dinh dưỡng, tôi thì không thấy nó ảnh hưởng lên, tại vì có thể là một số những cái bệnh lãng tai mà do dây thần kinh á, thì nếu mà mình uống những cái vitamin mà có tính cách bảo vệ dây thần kinh, ví dụ như là vitamin B6 đó, thì có thể nó giúp. Nhưng mà thực ra cũng chưa có một cái research nào mà nói điều trị bệnh lãng tai hoặc là phòng ngừa bệnh lãng tai bằng uống vitamin đó.
Dạ vâng. Minh Nhung cảm ơn bác sĩ rất nhiều với buổi nói chuyện ngày hôm nay, và còn một vài phút cuối mời bác sĩ đúc kết chương trình ạ.
Thì hôm nay thì tôi nói về vấn đề hearing loss đó, thì chỉ nhấn mạnh đó là những người gia đình mà có thân nhân mà bị người già có triệu chứng lãng tai, ví dụ như là bật tivi quá to chẳng hạn, thì người nhà nên đem tới bác sĩ gia đình để mà can thiệp càng sớm càng tốt, để tránh những cái hậu quả sau này. Còn những người trẻ trên 50 tuổi đó, thì khi mà tới bác sĩ gia đình đó, thì cũng nên kiểm tra cái khả năng nghe của mình một năm một lần, để phòng ngừa là coi mình coi làm như là một cái screen test coi mình có bị lãng tai hay không. Còn nếu mà chỉ có triệu chứng lãng tai bất thình lình thì nên tới bác sĩ gia đình ngay lập tức.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Đa Nam Huyện Mỹ Đinh, và chương trình vẫn tiếp tục được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ Hai 12:40, và mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Minh Nhung cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau.
Xin cảm ơn Minh Nhung, hẹn gặp lại. Xin chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ. By the rivers of Babylon.